Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày mùng 8 tháng 10 năm 2007 lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin quan trọng tuần qua, sau đó là bài thời sự nói về những lời huấn đức của Đức Thánh Cha trước khi Ngài đọc kinh truyền tin vào trưa Chủ nhật hôm qua. Sau đó là các tiết mục niềm tin và khoa học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua của chúng tôi.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ tham dự vào ngày chống nghèo đói trên thế giới lần thứ 20, sẽ được tổ chức vào ngày 17 tháng 10 này. Sáng kiến tổ chức ngày chống nghèo đói trên thế giới đã do linh mục Joseph Brzezinski, linh mục người Ba Lan, khởi xướng vào năm 1987 để vạch trần bộ mặt bất công của một thế giới trong đó kẻ ăn không hết, người lần không ra. Linh mục Joseph Brzezinski, người Ba Lan, sinh năm 1917 và đã qua đời năm 1988. Khẩu hiệu của cha là: ở những nơi nào mà những con người nam nữ phải chịu sống trong nghèo đói, thì ở đó nhân quyền đang bị chà đạp. Cùng nhau họp lại để bảo đảm những quyền lợi này là nghĩa vụ thiêng liêng của chúng ta. Năm 1992, Liên Hiệp Quốc đã công nhận sáng kiến này và chọn ngày 17 tháng 10 hàng năm là Ngày Quốc tế chống nghèo đói. Tại Roma, Tòa Thánh đã tổ chức nhiều hội nghị để loan truyền sứ điệp của cha Brzezinski. Vào ngày thứ Tư 17 tháng 10, trúng vào ngày triệu yết chung hàng tuần, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ có một bài nói chuyện về sáng kiến của cha Brzezinski và tình trạng nghèo đói trên thế giới hiện nay. Một buổi lễ chính thức sẽ được tổ chức tại đền thờ Thánh Gioan Laterano. Trước đó, vào ngày Chủ nhật 14 tháng 10, Đức Tổng giám mục Dominic Mamberti, phụ tá quốc vụ khanh đặc trách liên hệ với các quốc gia, tức là Ngoại trưởng Tòa Thánh, sẽ cử hành thánh lễ với ý chỉ này. Tình Myanmar. Đại diện các giáo hội Kitô tại Myanmar kêu gọi nhà cầm quyền từ bỏ bạo lực. Trong một bản tuyên ngôn mang chữ ký của Đức Cha Sakyabo, Tổng giám mục thủ đô Yangon, kiêm Tổng thư ký Hội đồng giám mục Myanmar, và Đức Tổng giám mục Anh giáo Samuel, Chủ tịch Hội đồng các giáo hội Kitô Myanmar, và các nhà lãnh đạo của các giáo hội Kitô tại đây, đã nhân danh tất cả các tín hữu Kitô trong xứ sở để gửi đến nhà cầm quyền một lời kêu gọi đặc biệt. Trong tài liệu, các vị đại diện các giáo hội nhắc lại rằng, hàng năm từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10, Hội đồng giáo mục Công giáo Myanmar và Hội đồng các giáo hội Myanmar cùng tổ chức một tuần lễ cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải trong xứ sở. Tài liệu viết rằng đây là lần thứ năm các giáo hội Kitô cầu nguyện cho dân tộc và nhà cầm quyền biết xây dựng hòa bình và hòa giải. Các nhà lãnh đạo giáo hội Kitô tại Myanmar nói rằng tất cả các giáo hội Kitô và mọi tín hữu Kitô đều tha thiết mong mỏi và đều nỗ lực xây dựng sự hiệp nhất, hòa bình, công bằng và phát triển toàn diện của xứ sở. Tài liệu cũng cho biết hàng giáo sĩ tại Myanmar rất quan ngại cho tình hình xứ sở hiện nay. Do đó, các vị lãnh đạo của các giáo hội Kitô kêu gọi nhà cầm quyền như sau: dựa trên giáo huấn của các tôn giáo về tình yêu, sự thật, lòng ngay thẳng, sự tha thứ, hòa giải, cũng như xét đến tình hình hiện nay của xứ sở, chúng tôi tha thiết yêu cầu quý vị hãy lấy tình yêu thương mà giải quyết cuộc khủng hoảng và tìm ra những giải pháp ôn hòa hầu bảo đảm sự ổn định, hòa bình và bất bạo động. Đó là điều mà dân chúng Myanmar đang tha thiết mong mỏi. Tin Dublin. Đức Tổng giám mục Dublin, Ireland, cảnh cáo rằng tình hình tại Myanmar là một cảnh báo cho mọi xã hội trên thế giới. Trong bài giảng thánh lễ dành cho các vị thẩm phán, luật sư và nhân viên tòa án hôm ngày 1 tháng 10 vừa qua, Đức Tổng giám mục Diarmuid Martin, Tổng giám mục Dublin, đã trích dẫn câu nói của Thánh Augustino được Đức Thánh Cha ghi lại trong thông điệp Thiên Chúa là tình yêu như sau. Một quốc gia không được cai trị theo công lý sẽ chỉ là một đám trộm cướp. Đức cha Martin giải thích, nếu quý vị muốn có một thí dụ, chúng ta chỉ cần nhìn vào tình trạng bi thảm của Myanmar trong những ngày qua. Ngài nói rằng, Myanmar là xứ sở mà Ngài đã từng viếng thăm và hằng quan tâm tới. Được biết, hồi năm 1992, với tư cách là thư ký của Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, Đức cha Martin đã đến viếng thăm thủ đô Yangon. Và Ngài nhận định rằng, chế độ quân phiệt tại Myanmar là một chế độ tham nhũng, không theo một ý thức hệ nào ngoài đam mê quyền lực. Tin Liên Hiệp Quốc. Với 143 phiếu thuận, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua đề nghị chọn ngày 15 tháng 6, ngày sinh nhật của Mahatma Gandhi, làm ngày thế giới bất bạo động. Phát biểu nhân dịp này, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki-moon nói rằng, hơn bao giờ hết, thế giới cần múc lấy nguồn cảm hứng từ Mahatma Gandhi. Cũng nhân dịp mừng ngày sinh nhật thứ 138 của vị cha già dân tộc Ấn Độ này, Đức cha Oswan Gracias, Tổng giám mục Mumbai, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ, đã giải thích về ý nghĩa đích thực của bất bạo động. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Tin Tức Á Châu, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ khẳng định rằng, bất bạo động không phải là chủ nghĩa hòa bình. Theo Ngài, bất bạo động không chỉ có nghĩa là không có bạo động, mà là tinh thần hòa bình, tha thứ, cảm thông và khoan nhượng. Đó là những nguyên tắc thiết yếu của bất bạo động. Bất bạo động tự nó không phải là cứu cánh, mà là phương tiện để xây dựng một thế giới, trong đó hòa bình, công lý và nhân quyền, nhất là quyền của những người bị loại ra bên lề xã hội, luôn được tôn trọng. Cũng theo Đức cha Gracias, tự do tôn giáo là điều kiện cơ bản của bất bạo động, bởi vì nếu không có tự do tôn giáo, chúng ta sẽ gieo rắc những hạt giống của bất hòa và bất nhiệm. Tin Thổ Nhĩ Kỳ. Năm kỷ niệm ngày sinh lần thứ 2000 của Thánh Phaolô Thành Tạc. Thành Tạc, bên Thổ Nhĩ Kỳ, sinh quán của Thánh Phaolô, hiện đang chuẩn bị đón tiếp du khách vào năm 2008, là năm được Đức Thánh Cha vừa tuyên bố là năm Thánh Phaolô. Dạo tháng Giêng vừa qua, nhân dịp mừng kỷ niệm ngày sinh lần thứ 2000 của vị tông đồ dân ngoại, Đức Thánh Cha loan báo sẽ có những cử hành đại kết, văn hóa và phụng vụ, cũng như nhiều sinh hoạt mục vụ và xã hội dựa theo tinh thần của Thánh Phaolô. Nằm ở miền duyên hải phía nam của Thổ Nhĩ Kỳ, đối diện với đảo Síp, Thành Tạc ngày nay là một thành phố với khoảng 20.000 dân cư. Nhưng hiện nay, thành phố này chưa có đủ các phương tiện để đón tiếp khách du lịch. Kỷ niệm 2.000 năm ngày sinh của Thánh Phaolô là dịp để thành phố Tạc làm đẹp và thu hút du khách. Tin Roma. Đức Thánh Cha ôn lại gương của Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu và kêu gọi hâm nóng nhiệt tâm truyền giáo nơi giới trẻ Âu Châu. Trong sứ điệp gửi cho Đức Hồng Y Ivan Diaz, Bộ trưởng Bộ truyền giáo, nhân dịp vị Hồng Y này đến Rizio mừng kỷ niệm 80 năm Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu được đặt làm bổn mạng các sứ truyền giáo, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, tuy chưa bao giờ ra khỏi dòng kính, Thánh Nữ Teresa đã sống tinh thần truyền giáo đích thật. Theo Đức Thánh Cha, chính vì mở ra một con đường tu đức mới mà Thánh Nữ đã xứng đáng được giáo hội trao tặng tước hiệu Tiến sĩ Hội Thánh cách đây đúng 10 năm. Được biết, trong năm kỷ niệm 80 năm Thánh Nữ Teresa Hài Đồng được đặt làm quan thầy các sứ truyền giáo, giáo hội tại Pháp đã tuyên bố năm 2007 là năm truyền giáo tại Lisieux. Trong sứ điệp gửi cho Đức Hồng Y Diaz, Đức Thánh Cha nói đến mối liên hệ giữa cầu nguyện, bác ái và hoạt động truyền giáo của giáo hội. Ngài mong mỏi rằng năm truyền giáo này sẽ củng cố ý thức truyền giáo nơi các tín hữu Kitô. Theo Đức Thánh Cha, bằng lời cầu nguyện, bằng chứng tá của cuộc sống và bằng sự dấn thân dưới mọi hình thức, mọi người tín hữu Kitô đều là những nhà truyền giáo trong môi trường sống của mình. Riêng với giới trẻ, Đức Thánh Cha đã viết như sau: Nguyện xin Chúa khơi dậy trong tâm hồn của nhiều người trẻ Âu Châu ước muốn cho đi mà không tính toán, để họ ra đi loan báo ơn cứu rỗi của Chúa Kitô tại Phi Châu, Châu Mỹ Latin, Á Châu và Đại Dương Châu.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Mai Hương sẽ trình bày những lời huấn đức của Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật hôm qua. Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật hôm qua, ngày mùng 7 tháng 10, là Chủ nhật đầu tháng 10, tháng Mân Côi, dân kính Đức Mẹ, nên trước khi xướng kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã nói về lòng sùng kính Đức Mẹ qua kinh Mân Côi. Ngài đã nói như sau. Anh chị em thân mến, Chủ nhật đầu tháng 10 cho chúng ta hai lý do để cầu nguyện và suy tư. Việc tưởng nhớ Đức Nữ Đồng Trinh của kinh Mân Côi vào chính ngày hôm nay và sự dấn thân truyền giáo mà tháng 10 được dành riêng cho. Hình ảnh truyền thống của Đức Bà Mân Côi trình bày Đức Maria một tay bồng Chúa Giêsu hài đồng, còn tay kia thì trao tràng chuỗi Mân Côi cho Thánh Đa Minh. Hình ảnh ý nghĩa này chứng tỏ rằng kinh Mân Côi là một phương thế được Đức Nữ Đồng Trinh ban cho để chiêm ngắm Chúa Giêsu. Và nhờ suy niệm cuộc đời của Chúa, mà yêu mến Chúa và theo Chúa mỗi ngày một trung thành hơn. Đây cũng là điều mà Đức Mẹ đã để lại trong những lần hiện ra khác nhau. Một cách đặc biệt, tôi nghĩ đến lần hiện ra tại Fatima cách đây 90 năm. Với ba trẻ em chăn chiên, Lucia, Jacinta và Francisco, và xuất hiện như là Đức Bà Mân Côi, Mẹ Maria đã khẩn thiết yêu cầu lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày để được ơn chấm dứt chiến tranh. Cả chúng ta đây, chúng ta hãy đón nhận lời yêu cầu hiền mẫu của Đức Nữ Đồng Trinh, vừa dấn thân lần chuỗi với đức tin để xin ơn bình an trong các gia đình, ơn hòa bình cho các quốc gia trên toàn thế giới. Chúng ta biết rõ rằng hòa bình đích thực được phổ biến bất cứ ở đâu con người và các cơ cấu biết mở rộng đón nhận tin mừng. Tháng 10 này giúp chúng ta nhớ lại sự thật căn bản này, qua sự linh động đặc biệt nhắm gìn giữ luôn sống động nỗi khao khát truyền giáo trong từng cộng đồng và nâng đỡ công việc của tất cả những ai, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, đang hoạt động nơi các tiền tuyến truyền giáo của giáo hội. Với sự chăm sóc đặc biệt, chúng ta hãy chuẩn bị cử hành vào ngày 21 tháng 10, ngày quốc tế truyền giáo, theo chủ đề, tất cả các giáo hội cùng phục vụ cho toàn thế giới. Rao giảng phúc âm là việc phục vụ đầu tiên mà giáo hội có bổn phận thi hành cho nhân loại, để mang đến ơn cứu rỗi của Chúa Kitô cho con người thời đại của chúng ta, một con người bị hạ nhục và bị áp bức trong biết bao hình thức, và để định hướng những biến đổi văn hóa, xã hội và luân lý đang diễn ra trên thế giới theo chiều hướng Kitô. Năm nay, còn có một lý do khác nữa thôi thúc chúng ta canh tân dấn thân truyền giáo. Đó là kỷ niệm 50 năm ban hành thông điệp Fidei Donum, Hồng Ân Đức Tin, của Đầy Tớ Chúa Đức Pio thứ 12. Ngài đã cổ võ và khuyến khích việc cộng tác giữa các giáo hội địa phương để thực hiện công cuộc truyền giáo cho người chưa biết Chúa. Ad Gentes. Tôi muốn nhắc lại đây rằng cách đây 150 năm, năm linh mục và một giáo dân thuộc hội truyền giáo của Don Mazza tại Verona đã lên đường đi Phi Châu. Hay nói một cách rõ ràng hơn, đến vùng đất mà ngày nay gọi là Sudan. Trong số các vị này có thánh Daniele Comboni, sau đó làm giám mục của Trung Phi và là vị thánh quan thầy của các dân tộc này. Lễ phụng vụ kính nhớ ngài là vào ngày mùng 10 tháng 10 này. Chúng ta hãy phó dâng tất cả các nhà truyền giáo nam nữ cho lời chuyển cầu của vị tiên phong của tin mừng và của biết bao vị truyền giáo chân phước hay hiển thánh, và một cách đặc biệt cho sự bảo vệ hiền mẫu của Đức Nữ Vương Mân Côi. Nguyện xin Mẹ Maria
giúp chúng ta nhớ lại rằng mỗi người Kitô đều được kêu gọi trở thành kẻ rao giảng phúc âm bằng lời nói và bằng đời sống. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho dân chúng. Sau phép lành, Ngài còn ở lại bên cửa sổ phòng làm việc của Ngài để chào nhóm các bạn trẻ, linh hoạt viên của chiến dịch truyền giáo Roma lần thứ tư theo chủ đề đặt Chúa Giêsu vào trung tâm. Đức Thánh Cha đã nói như sau: các bạn trẻ thân mến, Cha hãnh diện với các con, bởi vì các con đã mang lời rao giảng tình thương của Thiên Chúa đến mọi nẻo đường, đến các bệnh viện và các trường học của thành phố Roma này. Kinh nghiệm truyền giáo là thành phần của chương trình huấn luyện Kitô, và điều quan trọng là các thanh thiếu niên có thể đích thân sống qua kinh nghiệm này. Chúng con hãy tiếp tục làm chứng cho phúc âm mỗi ngày, và chúng con hãy dấn thân một cách quảng đại trong những sáng kiến truyền giáo kế tiếp của giáo phận Roma. Đức Thánh Cha cũng chào chúc hàng ngàn bạn trẻ vùng Lazio, Roma đang tụ họp tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành để tham dự thánh lễ do Đức Hồng Y Fiorenzo Angelini cử hành nhân dịp ngày thể thao lần thứ ba với chủ đề thể thao, tình bạn và cầu nguyện. Đức Thánh Cha cầu chúc các bạn trẻ biết liên kết sinh hoạt thể thao với tình bạn và đời sống thiêng liêng.
Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày. Chủ nghĩa duy khoa học và niềm tin. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Hiện nay, người ta vẫn còn bắt gặp não trạng duy khoa học trong một lĩnh vực sách báo khoa học viết cho giới độc giả không chuyên môn. Được biết não trạng này đã nở rộ hồi cuối thập niên 20, khi một số nhà khoa học và trí thức tại Áo tung ra một bản tuyên ngôn yêu cầu phải loại bỏ lối diễn đạt mập mờ của triết học và thay vào đó hãy dùng ngôn từ dựa theo nội dung và phương pháp của các ngành khoa học tự nhiên. Theo các khoa học gia và trí thức đã ký vào bản tuyên ngôn này, các ngành khoa học tự nhiên là những bộ môn duy nhất có khả năng giúp cho con người có được một cái nhìn về vũ trụ nghiêm túc và thực sự đúng đắn. Nói cách khác, theo những nhà khoa học và trí thức này, chỉ có những gì có tính khoa học mới giúp vượt ra khỏi tình trạng mập mờ của siêu hình học và thần học. Và như vậy, mới có sức mang lại ảnh hưởng tốt đẹp cho mọi lĩnh vực của cuộc sống thực tế như kinh tế, xã hội, chính trị và ngay cả văn hóa. Stalin đã phản ánh đúng cái nhìn duy khoa học này khi ông tuyên bố: khoa học là cứu tinh của nhân loại. Luận đề then chốt trong bản tuyên ngôn nói trên là khoa học chống lại siêu hình học. Khi nói đến siêu hình học, các nhà khoa học và trí thức ký tên vào bản tuyên ngôn này, hiểu như là bất cứ những gì trí tuệ con người sản xuất ra mà không phù hợp với thực nghiệm. Theo họ, biết quan niệm một cách khoa học về thực tại sẽ giúp suy luận thuần lý thoát ra khỏi được mọi thứ mây mù của triết học giả hiệu. Thật vậy, theo các nhà khoa học và trí thức này, khoa học làm sáng tỏ và minh bạch hóa. Còn siêu hình học thì trái lại chỉ biết dùng con người vào bóng tối của viễn tưởng và những vực sâu thâm thẳm khôn dò mà thôi. Hơn nữa, khoa học còn có một lĩnh vực hoạt động vô hạn, vì tất cả mọi sự đều nằm trong tầm tay khoa học. Điều mà các nhà khoa học và trí thức ký tên vào bản tuyên ngôn trên đây gọi là chiều sâu của thực tại, chỉ là những điều bịa đặt của các triết gia mà thôi. Chẳng có gì là sâu thẳm cả. Với khoa học thì tất cả đều minh bạch. Với khoa học thì chỉ có bề mặt mà thôi. Như vậy, chẳng có gì là màu nhiệm cả, mà chỉ có những vấn đề mà thôi. Mà đã là vấn đề thì phải được trình bày, nghiên cứu và giải đáp một cách rõ ràng. Theo nhóm ký tên vào bản tuyên ngôn trên đây, các nhà siêu hình học, thần học và các nhà thần bí chỉ là những người làm nghệ thuật, chứ không phải là những người làm khoa học. Họ làm thơ, sáng chế ra huyền thoại, chứ không trình bày những luận chứng có giá trị vững chắc. Họ khẳng định những điều không thể phối kiểm được bằng thực nghiệm, và vì thế không thể đáp ứng được với thực tế. Bởi vì thực tế là tất cả, và chỉ có những gì có thể hòa nhập vào trong toàn bộ cơ cấu của thực nghiệm mà thôi. Một điều được khẳng định là vững chắc về mặt lý luận, có đúng hay không là tùy có được thực nghiệm xác nhận hay không. Do đó, chỉ được nhận là thực tế và đúng thật những gì có thể minh xác bằng thử nghiệm mà thôi. Não trạng duy khoa học trên đây đã tạo được một ảnh hưởng mạnh trên các nhà khoa học và triết học có tiền bán thế kỷ vừa qua, và tất nhiên, qua các phương tiện truyền thông ngày càng tân tiến và phổ biến, cũng góp phần nhào nặn tâm thức của công chúng trong xã hội Tây Phương. Cho đến nay, vẫn còn có những nhà khoa học và rất nhiều người thuộc mọi tầng lớp trong xã hội Tây Phương và tại các nước xây dựng trên chủ nghĩa duy vật tin rằng, chỉ có những gì có tính cách khoa học mới được gọi là hợp lý, vì chỉ có khoa học mới phát hiện được chân lý. Nhiều người vẫn chủ trương rằng, chỉ được coi là hiển nhiên những gì có thể minh xác được bằng phương pháp thực nghiệm. Xét cho cùng, theo chủ nghĩa duy khoa học, hiện vẫn còn được phổ biến rộng rãi qua các phương tiện truyền thông. Toàn bộ thực tại chính là thực tại vật lý. Tất cả những gì có thể biết được, đều có thể và phải được giải thích bằng các định luật vật lý. Vũ trụ là một đại thể có giới hạn, có thể nắm trọn và thấu hiểu hoàn toàn được. Khoa học vật lý sớm muộn gì cũng có thể giải quyết xong những gì còn chưa hiểu được. Một quan niệm quá đơn giản về thực tại như chủ nghĩa duy khoa học đề ra trên đây đã vô tình thần thoại hóa tầm hiểu biết của khoa học. Khoa học được tôn lên như thẩm quyền duy nhất nắm độc quyền suy luận lý tính. Khoa học tự nhiên trở thành cội nguồn độc nhất của chân lý. Và như thế, khoa học được khoác cho những đặc tính toàn năng, toàn tri và bất khả ngộ mà trước kia con người chỉ dành cho Thiên Chúa. Nhưng có lẽ hậu quả bi thảm nhất của chủ nghĩa duy khoa học là thái độ quyết liệt trong việc loại bỏ mọi phán đoán luân lý. Chủ nghĩa duy khoa học ngăn cấm con người không được đánh giá một điều nào đó là tốt hay là xấu. Thật vậy, theo các tiền đề của chủ nghĩa duy khoa học, đạo đức học vốn thuộc phạm vi của siêu hình học, thần học hoặc thần bí học. Mà bởi các phán đoán của đạo đức không nằm trong vòng kiểm soát và thử nghiệm của khoa học, cho nên không có giá trị và ý nghĩa nào cả. Tóm lại, chủ nghĩa duy khoa học tuyên bố cái chết của đạo đức. Đây không chỉ là một hệ lụy trên mặt lý thuyết. Thực tế đã cho chúng ta thấy được những hệ quả khủng khiếp của chủ nghĩa duy khoa học khi nó loại bỏ đạo đức ra khỏi cuộc sống con người. Chẳng còn gì bi thảm cho bằng một thế giới không có đạo đức. Chủ nghĩa duy khoa học, khi chủ trương chỉ có thực tại vật lý, đã cắt xén thực tại một cách tàn bạo. Thực tế, chủ nghĩa duy khoa học chỉ nhìn nhận có bề mặt hay thực tại khách quan, nghĩa là những gì có thể đo lường và thử nghiệm được. Nhìn vũ trụ như thế thì chẳng gì ngây ngô bằng. Thực tại không đơn giản như thế. Ngoài thực tại thực nghiệm là lĩnh vực và độc quyền của các ngành khoa học, còn có thực tại nội tại vốn nằm bên kia tầm tay với của phương pháp khoa học. Thu gọn toàn bộ thực tại vào trong khuôn khổ của thực tại, có thể đo lường và thử nghiệm được, sẽ đương nhiên dẫn con người đến chỗ chối bỏ thực tại chủ quan. Một quan niệm như thế sẽ để lại những di hại thảm khốc như thế nào là điều đã rõ. Một thí dụ rõ ràng nhất là môn nhân học cơ cấu. Bộ môn này khai thác những hậu quả khốc hại ấy để huênh hoang tuyên bố rằng khái niệm nhân vị và ngay cả khái niệm con người, không hơn không kém, chỉ là chuyện bịa đặt của siêu hình học mà thôi. Với khoa nhân học cơ cấu này, con người chỉ là một sự vật giữa các sự vật, là chiếc xe chuyên chở các mối quan hệ, là thành phần của một cấu trúc vô danh mà sớm muộn gì cũng phải đi đến chỗ diệt vong mà thôi. Đây chính là nhát gươm tàn nhẫn nhất mà chủ nghĩa duy khoa học chém vào con người. Tóm lại, dưới cái nhìn của chủ nghĩa duy khoa học, con người chẳng là gì cả. Đây chính là kết luận tất yếu mà chủ nghĩa này dẫn đưa con người tới vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục loạt bài nói về các phần trong thánh lễ Misa, và chúng ta đang nói về phần phụng vụ lời Chúa, và một cách đặc biệt nói về sách bài đọc. Sau công đồng Trento, tức là thời trước công đồng Vaticano thứ hai, các bài đọc sách thánh đã trở nên nghèo nàn, nhiều đoạn quan trọng trong lịch sử cứu rỗi không bao giờ được đọc. Các ngày trong tuần chỉ lặp lại các ngày Chủ nhật, trừ khi là ngày kính một thánh nhân. Nhưng trong trường hợp này, người ta lại đọc phần chung các thánh. Đó là chưa kể những nhà sứ làm lễ mộ quanh năm. Do đó cần phải canh tân việc phụng vụ, nhất là sách bài đọc. Sau công đồng Vaticano thứ hai, nhận xét đầu tiên là tăng thêm và đổi mới các bài đọc. Các ngày Chủ nhật được chia thành chu kỳ 3 năm dựa trên 3 phúc âm nhất lãm. Phúc âm theo Thánh Gioan được trích dẫn đặc biệt trong mùa phục sinh. Hơn nữa, mỗi ngày Chủ nhật và lễ trọng đều có 3 bài đọc. Đối với các ngày trong tuần thì có chu kỳ 2 năm, năm chẵn và năm lẻ. Đó là nói đến các sách Cựu Ước và các thư của Tân Ước, bởi vì 4 phúc âm xét vì ngắn nên được lặp lại mỗi năm. Ngoài ra các ngày kính các thánh và các dịp đặc biệt cũng có nhiều bài đọc được dự trù một cách dồi dào cho những cử hành riêng này. Vì chủ tế có nhiều khả thể để lựa chọn bài đọc thích hợp, dĩ nhiên sự lựa chọn đòi hỏi nhiều cố gắng để chuẩn bị, cân nhắc hơn là khi các bài đọc đã được chỉ định rồi. Tiêu chuẩn lựa chọn các bài đọc được trình bày ở các số 318 đến 320 của huấn thị tổng quát về thánh lễ. Trong các ngày Chủ nhật và lễ trọng có 3 bài đọc theo thứ tự, Thiên tri, Tông đồ và Phúc âm. Nghĩa là một bài đọc Cựu ước, một bài đọc Tân ước, thường trích từ các thư của Thánh Phaolô và một bài Phúc âm. Mục tiêu của bài đọc Cựu ước là nhằm giúp tín hữu nhìn thấy sự liên tục của công trình cứu chuộc đã được Thiên Chúa xếp đặt một cách kỳ diệu. Chính vì vậy mà trong các ngày Chủ nhật, thường thường bài đọc Cựu ước được chọn lựa dựa theo tư tưởng của Phúc âm. Chỉ có trong mùa phục sinh, thứ tự ấy bị thay đổi, vì các bài đọc thứ nhất trong mùa ấy dựa theo tập truyền cổ điển được lấy từ Tông đồ Công vụ. Việc lựa chọn 3 bài đọc đã bị công kích nhiều, thí dụ trong Thượng Hội đồng Giám mục năm 1967. Theo ý kiến của nhiều người, bắt giáo dân nghe 3 bài đọc thật là vất vả, nhất là khi không có một chủ đề liên tục. Vì vậy mà khi soạn bài giảng, thường hoặc chỉ chú trọng vào bài Phúc âm, hoặc cùng lắm là thêm bài Cựu ước. Còn bài đọc thứ hai thường bị bỏ qua. Việc bỏ qua này gây sự mất mát đáng kể, vì các thư của Thánh Phaolô nơi bài đọc thứ hai là một phần căn bản của giáo huấn hội thánh. Bởi đó, ta nên chú ý đến số 318 của huấn thị chung về thánh lễ như sau. Rất đáng muốn ước có 3 bài đọc trong các ngày Chủ nhật và lễ trọng. Tuy nhiên, nếu vì nhu cầu mục vụ và được phép của Hội đồng Giám mục, thì có thể chỉ đọc 2 bài. Trong trường hợp phải lựa chọn giữa 2 bài đọc đầu tiên, cần phải để ý đến các tiêu chuẩn đã đề ra trong các sách bài đọc lẫn mục tiêu nhắm tới. Đó là việc đưa tín hữu đến sự hiểu biết Kinh Thánh sâu xa hơn. Nguyên chỉ vì bài đọc ngắn hơn hoặc dễ hiểu không đủ để định đoạt cho việc lựa chọn này. Việc lựa chọn vì vậy đòi hỏi nhiều suy nghĩ và trách nhiệm. Trong các ngày trong tuần như đã nói trên, có chu kỳ các bài đọc phân phối trong vòng 2 năm. Thường nên theo các bài đọc đã chỉ, trừ khi có trùng ngày lễ trọng hoặc lễ kính. Trong các buổi cử hành với nhóm nhỏ, thí dụ như với nhóm học sinh hay nhóm các gia đình, thì được phép chọn các bài thích hợp với khung cảnh. Để tránh những lệch lạc trong vấn đề này, thiết tưởng nên trưng lại đây số 316 của huấn thị tổng quát về thánh lễ như sau. Nếu linh mục cử hành thánh lễ với cộng đồng, ngài nên để ý tiên vàng đến ích lợi thiêng liêng của các tín hữu và tránh đừng ép buộc họ phải theo những sở thích hoặc không thích của ngài. Bởi đó, đừng nên bỏ các bài đọc đã được chỉ định cho mỗi ngày nếu không có lý do thích đáng. Bởi vì giáo hội muốn dọn cho các tín hữu bàn tiệc mỹ vị phong phú của lời Chúa. Cũng bởi lý do ấy, nên hạn chế việc dùng các công thức lễ cầu hồn. Bởi vì nói cho cùng, thánh lễ nào cũng được dâng để cầu cho kẻ sống và kẻ chết, và trong các kinh nguyện thánh thể có phần tưởng nhớ người đã qua đời. Đối với các lễ trọng, dịp ban bí tích rửa tội, thêm sức, sức dầu, truyền chức và hôn phối, thì có những bài đọc được dọn sẵn thích ứng với đề tài và giúp đào sâu ý nghĩa mầu nhiệm. Trong trường hợp này, nên gián đoạn chu kỳ bài đọc liên tục và lấy bài đọc dành riêng cho thánh lễ được cử hành trong dịp đặc biệt này. Về các bài thánh thư, bài đáp ca và bài ca Alleluia trước Phúc âm. Sau khi chấm dứt lời nguyện, người đọc sách tiến đến giảng đài để đọc bài đọc thứ nhất. Chỉ trong trường hợp đặc biệt mới đọc sách thánh trên bàn thờ. Thí dụ trong nhà nguyện nhỏ, chật chỗ, luật chung là bài đọc được công bố từ giảng đài. Nếu lúc đầu lễ, sách thánh hoặc sách các bài đọc được rước vào nhà thờ và đặt trên bàn thờ, thì bây giờ người đọc sách có thể đem sách thánh hoặc sách bài đọc từ bàn thờ ra giảng đài. Trong khi nghe bài đọc, cộng đoàn ngồi. Thường thường việc ngồi là tư thế giúp cho tâm hồn được thoải mái, để dễ chú ý và nghe bài đọc. Dĩ nhiên là tất cả cộng đoàn nên giữ một cử điệu như nhau, đừng để kẻ đứng người quỳ kẻ ngồi. Thái độ đồng nhất bề ngoài, phát biểu và cổ võ tinh thần hợp nhất bên trong. Cuối bài đọc, người đọc sách có thể sướng hoặc hát, đó là lời Chúa, và cộng đồng đáp, tạ ơn Chúa. Thực ra việc đáp lại lời Chúa không phải được diễn tả qua lời tung hô, mà là qua sự suy niệm để hấp thụ lời Chúa. Nhưng câu tung hô có ích lợi là để đánh dấu chuyển tiếp sang phần đáp ca, nhất là trong trường hợp đáp ca do chính người đã đọc bài sách thánh đọc tiếp liền giọng. Bài đọc thứ nhất được tiếp sang bài đáp ca, một người sẽ sướng đọc hoặc hát thánh vịnh. Cộng đồng đáp lại qua việc lặp lại một điệp khúc. Thánh vịnh thường lấy từ sách các bài đọc vì đã được chọn lựa theo đề tài của bài đọc. Tuy nhiên, nếu muốn cho cộng đoàn tham gia sống động hơn bằng việc hát điệp khúc, có thể chọn các thánh vịnh và điệp khúc đã được phổ nhạc sẵn. Song đừng quên tính cách riêng biệt của các mùa phụng vụ hoặc các thánh. Nên lưu ý là thánh vịnh của các bài đáp ca nhằm giúp suy niệm sâu xa về bài sách thánh vừa đọc, nhờ tư tưởng liên tục của nó với bài đọc. Bởi vậy, nếu cứ lặp đi lặp lại mãi một thánh vịnh, có thể cộng đoàn sẽ mất ý thức về chức phận của đáp ca. Thường thường thánh vịnh do một người đọc hoặc hát, và tất cả lặp lại điệp khúc. Đừng nên để cho ca đoàn hát tất cả, còn cộng đoàn chỉ ngồi nghe. Cũng đừng nên để tất cả cộng đồng cùng đọc thánh vịnh, vì nó khó đạt được mục tiêu của nó là suy niệm, nghiền ngẫm lời Chúa vừa đọc hoặc vừa nghe. Nếu có bài đọc thứ hai, thì cũng sẽ đọc tại giảng đài như bài đọc thứ nhất và kết thúc như vậy. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Đinh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, tuy đất Palestine là vùng đất chảy sữa và mật ong, nhưng cũng thường xảy ra nạn hạn hán mất mùa đói kém. Nó khiến cho người Do Thái phải tìm sang Ai Cập mua ngũ cốc hay tạm cư một thời gian, vì Ai Cập là vùng đất rất trù phú nhờ có đồng bằng sông Nil. Tổ phụ Abraham cũng đã cùng vợ là bà Sarah sang Ai Cập lánh nạn đói, như kể trong chương 12, câu 10-20 sách Sáng Thế. Và nạn đói cũng đã khiến cho con cháu của tổ phụ Abraham tìm sang Ai Cập. Từ miền Nam Canaan sang Ai Cập, luôn có các nhóm người di chuyển để tìm mua thực phẩm hay kiếm công ăn việc làm. Cũng có các đoàn lái buôn không chỉ buôn bán hàng hóa mà buôn cả nô lệ nữa. Điển hình là trường hợp của Giuse, ban đầu bị các anh toan tính giết chết vì ghen tương, nhưng sau bị bán cho lái buôn Madian và bắt đầu cuộc đời lưu lạc sang Ai Cập. Các nô lệ thường được bán với giá 20 đồng bạc. Giuse bị bán lại cho quan Potiphar. Vì Giuse, Giave Thiên Chúa chúc phúc cho nhà quan và khiến cho Giuse được lòng quan và trở thành người quản gia trẻ tuổi, rất đảm đang, có uy tín, được quan tín cẩn giao cho điều hành mọi việc trong nhà. Nhưng vợ quan lại đem lòng say mê Giuse và tìm mọi cách để cám dỗ ông. Khi bị Giuse cự tuyệt, bà đặt điều vu khống Giuse, và quan Potiphar nghe theo lời vợ bỏ tù Giuse. Nhưng ở trong tù, Giuse lại được lòng viên quản đốc nhà tù, và ông tín cẩn giao cho Giuse việc điều hành mọi sự, và điều gì Giuse làm thì Thiên Chúa cũng cho ông thành công. Chúa lại cho Giuse có tài giải thích các giấc mộng. Trong ngục có hai quan ngự thiện và trước tử bị Pharaon phạt tù. Một vị có nhiệm vụ dâng bánh cho Pharaon, vị kia có nhiệm vụ dâng rượu. Thật ra ngày xưa các vua chúa hay sợ bị bỏ thuốc độc, nên hai vị quan này có nhiệm vụ nếm thử trước bánh và rượu, để lỡ nếu có thuốc độc thì họ chết trước, và như thế là cứu mạng cho các vua. Du Xe được viên quản đốc cho ở với họ và phục vụ họ. Một đêm nọ, cả hai vị đều chiêm bao, và sáng ra mặt mày ủ rũ. Thấy vậy Du Xe mới hỏi lý do, và hai quan cho biết họ đã chiêm bao mà không ai giải thích cho họ cả. Và hai quan kể lại cho Du Xe nghe giấc chiêm bao của họ. Quan trước tửu kể rằng, ông mơ thấy trước mặt mình có một cây nho, trên cây nho có ba ngành. Khi cây đâm chồi thì hoa nở và các chùm nho chín. Trong tay ông có chén của Pharaon. Ông hái nho ép nước đổ vào chén của Pharaon và đặt chén vào lòng bàn tay Pharaon. Giuse giải thích giấc mộng, ba ngành là ba ngày nữa quan sẽ được phục chức và tiếp tục làm quan trước tửu. Giuse xin quan khi được phục chức nhớ đến ông và can thiệp với Pharaon cho ông được khỏi tù vì ông bị bán làm nô lệ và ông vô tội. Quan chánh ngự thiện thì cho Giuse biết ông mơ thấy mình đội ba giỏ bánh trên đầu, giỏ trên cùng có đủ mọi thứ bánh ngọt để cho Pharaon ăn. Nhưng chim chóc rỉa những thứ đó trong cái giỏ trên đầu ông. Giuse giải thích cho ông biết trong ba ngày nữa, Pharaon sẽ cho hành quyết, treo cổ ông và chim chóc sẽ rỉa thịt ông. Chuyện xảy ra đúng y như vậy. Nhưng quan trước tửu khi được phục chức thì quên không can thiệp cho Giuse. Hai năm sau đó, Pharaon chiêm bao mình đứng trên bờ sông Nin. Thì trông thấy bảy con bò cái đi lên, hình dáng đẹp đẽ và da thịt béo tốt. Chúng gặm cỏ trong đám sậy. Rồi lại có bảy con bò khác từ sông Nin đi lên, hình dáng xấu xí và da thịt gầy còm. Chúng đứng bên cạnh những con bò kia trên bờ sông Nin. Bảy con bò cái hình dáng xấu xí và da thịt gầy còm, ăn thịt bảy con bò cái hình dáng đẹp đẽ và béo tốt. Pharaon tỉnh dậy, rồi lại ngủ, và chiêm bao lần thứ hai. Vua thấy bảy bông lúa mẩy và tốt đâm lên trên cùng một cọng, rồi có bảy bông lúa lép và nám cháy vì gió đông mọc lên sau chúng. Bảy bông lúa lép nuốt chừng bảy bông lúa mẩy và chắc. Sáng ra tâm thần Pharaon sao xuyến, vua cho mời tất cả các phù thủy và hiền sĩ Ai Cập đến và kể lại cho họ nghe các giấc chiêm bao của mình. Nhưng không có ai giải thích được cho vua. Bây giờ quan chánh trước tửu mới sực nhớ tới Giuse và kể lại cho Pharaon nghe việc Giuse giải thích các giấc mộng của ông và của quan chánh ngự thiện. Pharaon cho mời Giuse đến và Giuse nói với Pharaon, giấc chiêm bao của Pharaon chỉ là một điều Thiên Chúa sắp làm thì người đã báo cho Pharaon biết. Bảy con bò cái tốt là bảy năm, bảy bông lúa tốt là bảy năm. Đó là một chiêm bao duy nhất. Bảy con bò cái ốm nhom và xấu xí đi lên sau chúng là bảy năm. Và bảy bông lúa còi và nám cháy vì gió đông là bảy năm đói kém. Sắp tới là bảy năm rất sung túc trong toàn cõi Ai Cập. Tiếp sau những năm đó là bảy năm đói kém trong toàn xứ Ai Cập. Giuse đề nghị Pharaon xem có ai thông minh thì đặt người ấy cai quản xứ Ai Cập và cho các quản đốc đánh thuế một phần năm trên thóc lúa toàn nước trong bảy năm sung túc và chất chứa dự trữ lương thực trong các thành toàn nước để phòng bảy năm đói kém vì nạn đói. Pharaon nói với toàn triều đình Ai Cập, chúng ta tìm đâu được một người như người này, một người có thần khí Thiên Chúa. Và vua đặt Giuse làm quan tể tướng, cai trị toàn nước Ai Cập. Sự kiện Giuse làm quan giữ chức vụ quan trọng trong triều đình Ai Cập cũng có các tương đồng. Trong lịch sử Ai Cập đã có các người cùng giống Semit như ông được giữ chức tể tướng Vizier như ông, và cũng có người trở thành Pharaon vào năm 1700 trước công nguyên. Đó là nhà Hyksos, cai trị Ai Cập trong mấy thế kỷ. Chức vị cao của ông Giuse mở ra cho ông cả một gia tài văn hóa lúc đó đã cổ xưa cả 1500 năm, cũng như đã xảy ra tại Babylonia, tại Ai Cập với chữ viết, người ta có thể ghi chép mọi sự xảy ra và giúp quản trị xứ sở một cách hữu hiệu. Vào thời đó, người Do Thái sống xa các thành phố rải rác dọc sông Nil. Họ định cư ở mạn đông đồng bằng sông Nil, nơi họ có thể chăn các đàn vật của mình. Họ sống trong hòa bình trong nhiều thế hệ, cho tới khi Ai Cập có một pharaoh thuộc một triều đại mới lên ngôi, bắt họ làm việc để xây thủ đô mới trong vùng họ định cư. Đó là pharaoh Ramses II, cai trị Ai Cập từ năm 1290 đến 1224 trước Công Nguyên. Và chúng ta có được các tài liệu thời pharaoh Ramses II nói đến người Do Thái. Chính dưới thời pharaoh Ramses II, vào khoảng năm 1250 trước Công Nguyên, ông Mô-xê được ra về Thiên Chúa kêu gọi và giao phó cho sứ mệnh hướng dẫn dân Do Thái ra khỏi Ai Cập. Tại núi Sinai, Giá-vê Thiên Chúa đã ký kết giao ước với dân Israel và ban cho họ một hiến pháp, khiến cho họ trở thành dân của Thiên Chúa. Giao ước ấy được ký kết dưới hình thức một khế ước giữa Thiên Chúa và dân Israel. Trong các cuộc đào bới, các nhà khảo cổ đã tìm thấy nhiều văn bản giao ước, đa số thuộc thời gian từ năm 2000 đến năm 1000 trước Công Nguyên. Sách Xuất Hành và sách Đệ Nhị Luật không phải là văn bản của một khế ước, mặc dù chúng chứa đựng nhiều yếu tố giống như trong các khế ước thông dụng được ký kết giữa các vua chúa hay các dân chúng vùng Trung Đông cổ ngày xưa. Đặc biệt, sách Đệ Nhị Luật cho thấy các yếu tố của một giao ước đích thật gồm hai bên ký kết giao ước, công thức ký kết, quyền lợi và các bổn phận phải chu toàn, các chúc lành và chúc giữ, như hoa trái của sự trung thành hay hậu quả của sự bất trung với giao ước đó. Biến cố ký kết giao ước đó tại núi Sinai đã là biến cố trao ban cho dân Israel ý thức trở thành dân tộc được tuyển chọn của Thiên Chúa. Cấu trúc của giao ước với tựa đề, phần dẫn nhập lịch sử, các đòi buộc, các chỉ dẫn liên quan tới việc duy trì và phổ biến tài liệu, các nhân chứng, các lời chúc lành và chúc giữ, rất giống với các giao ước giữa người Hittite và các dân tộc chư hầu trong thời gian từ năm 2000 đến năm 1000 trước Công Nguyên. Các luật lệ hướng dẫn cuộc sống của dân Do Thái thời xuất hành cũng giống như trong bộ luật của Hammurabi, vua Babylonia, vào năm 1700 trước Công Nguyên. Tuy nhiên, người ta đã không tìm thấy yếu tố nào giống 10 điều răn mà Giá-vê Thiên Chúa đã ban cho dân Do Thái như là nền tảng của các luật lệ khác.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 26 tháng 9 vừa qua, hai nhịp dẫn của cầu Cần Thơ sụp đổ làm cho khoảng 50 người thiệt mạng. Đau đớn, hãi hùng, thương cảm, xót xa, phẫn nộ. Đó là những tình cảm bao trùm trên các trang báo tiếng Việt trong những ngày vừa qua. Có người còn gửi thư điện tử đến đài BBC để nhờ đài này đề nghị với chính phủ Việt Nam tổ chức một ngày quốc tang. Những hành động và tình cảm đó cho thấy người Việt Nam vẫn còn tính người, tình người và lòng người, nhất là trước một sự kiện đau thương gây chấn động như thế. Thế nhưng những tai nạn gây chết người như vụ sập cầu Cần Thơ không phải là chuyện xảy ra hàng ngày. Chuyện xảy ra hàng ngày có khi còn khủng khiếp hơn, nhưng nó bình thường đến nỗi khiến cho con người trở thành vô cảm. Hay đúng hơn, bởi vì con người vô cảm mà những chuyện như thế lại xảy ra hàng ngày. Chúng ta hãy thử nhìn vào các tai nạn giao thông xảy ra hàng ngày tại Việt Nam. Theo các số liệu của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, tại Việt Nam hiện nay mỗi ngày có tới 33 vụ tử vong vì tai nạn giao thông, và thiệt hại hàng năm lên tới khoảng 850 triệu Mỹ Kim. Chuyện xảy ra hàng ngày thứ hai tại Việt Nam là chuyện bình thường đến nỗi dường như chẳng còn ai nghĩ tới. Đó là chuyện phá thai. Hiện nay Việt Nam đã được xếp vào hàng một trong vài nước có con số các vụ phá thai cao nhất thế giới. Một số phóng viên của báo Tuổi Trẻ trong số ra ngày 23 tháng 9 năm 2005 đã cho biết như sau. Tại Trung tâm Y tế quận 6, con số thanh thiếu niên đến nạo phá thai thật đáng sợ. Trong 6 tháng đầu năm 2005, tại đây tiếp nhận 2.200 ca nạo phá thai. Trong khi đó chỉ có 228 sản phụ đến đây để sinh em bé mà thôi. Như vậy, số ca nạo phá thai cao gấp 10 lần số trẻ được sinh ra tại đây. Đại Á Châu Tự Do cũng có lần cho biết, theo số liệu của Cơ quan Kế hoạch hóa gia đình, với 1.400.000 vụ phá thai mỗi năm, Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có số người trẻ đi phá thai cao nhất thế giới. Nói chưa đúng hơn, nếu phá thai là sát hại một người vô tội, thì quả thực Việt Nam là một trong những nước sát hại người vô tội nhiều nhất. Tai nạn cầu Cần Thơ sập làm cho 50 người chết một lúc, quả là một tai nạn thảm thương, hãi hùng. Nhưng có ai dám nghĩ xa một chút để so sánh tai nạn ấy với tai nạn giao thông mỗi ngày sát hại không dưới 30 người và mỗi năm cướp đi mạng sống của trên 12.000 người không? Nhìn xa một chút nữa, có ai xót xa, đau đớn trước cái chết của khoảng 1.500.000 thai nhi bị sát hại mỗi năm không? Có ai nghĩ đến chuyện phải làm một lễ quốc táng cho các nạn nhân của tai nạn giao thông và các em bé bị sát hại hàng ngày không? Quý vị và các bạn thân mến, tai nạn sập cầu Cần Thơ đã nhanh chóng gây ra bao xúc cảm trong lòng người Việt Nam. Nhưng quả thật, như một tác giả nào đó đã viết, có những thứ to lớn gấp mấy lần cầu Cần Thơ như tính người, tình người và lòng người đang đổ sụp trên đầu chúng ta và con cái chúng ta. Khi mạng sống của người từ trong bệnh viện ra đến ngoài đường đang dãy chết trước mặt mọi người, mà không hề gây nên bất cứ một xúc động nào trong lòng người. Mỗi ngày có trên 30 người chết vì tai nạn, mỗi năm có trên 1.000.000 thai nhi bị giết chết trong lòng mẹ. Nhưng bên cạnh cái chết hàng ngày ấy là cái chết của lương tâm nơi hàng 1.000.000.000 người Việt Nam hiện nay. Có một thời người ta nói đến sự dậy chết của chủ nghĩa tư bản. Thật ra, có chết chăng là cái chết của lương tâm, của tình người mà bao năm qua người ta đang cố tình nhận chìm vào lỗ hổng đạo đức do thứ chủ nghĩa duy vật vô thần tạo nên. Chối bỏ Thiên Chúa, con người cũng đương nhiên chà đạp người đồng loại của mình. Văn hào Nga Dostoevsky đã nhận xét một cách chí lý. Nếu Thiên Chúa không hiện hữu, thì mọi sự đều có thể xảy ra. Hay như triết gia hiện sinh của Pháp Jean-Paul Sartre đã giải thích, không có Thiên Chúa thì mọi hành động đều như nhau. Hành động của một người say rượu cũng ngang bằng hành động của một nhà lãnh đạo quốc gia. Chắc chắn phải không tin có Thiên Chúa người ta mới có thể kêu rống lên như tối hữu, giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ, cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mâu xong, cho đảng bền lâu cùng rập bước chung lòng, thờ Mao Chủ tịch, thờ Stalin bất diệt. Thật ra, liệu con người có thể thản nhiên sát hại người đồng loại của mình mà không chút mảy may bị lương tâm cắn rứt không? Và nếu con người là hình ảnh của Thiên Chúa, thì liệu có hành động tổn thương nào đến con người mà không xúc phạm đến Thiên Chúa không? Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn được tỉnh thức để nhận ra Chúa trong mọi người. Xin đừng để chúng con dửng dưng hay chai lì trước nỗi khổ đau của người đồng loại, nhất là những kẻ bé mọn yếu kém nhất trong xã hội.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume.